Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Age of Sustainable Development là tác phẩm phi hư cấu về kinh tế phát triển, môi trường và chính sách công của Jeffrey D. Sachs, giáo sư kinh tế và cố vấn lâu năm trong các chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc. Cuốn sách đặt câu hỏi trung tâm, làm thế nào nhân loại có thể nâng cao mức sống, chấm dứt nghèo cùng cực và mở rộng cơ hội xã hội, mà không phá vỡ các hệ thống tự nhiên nuôi sống con người. Sachs không xem phát triển bền vững chỉ là bảo vệ môi trường. Ông trình bày nó như một phương pháp nhìn nhận các liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội, sức khỏe, giáo dục, lương thực, đô thị hóa, khí hậu và quản trị. Với nhiều dữ liệu, khái niệm và ví dụ chính sách, sách hướng tới việc giúp người đọc hiểu vì sao các khủng hoảng toàn cầu thường gắn chặt với nhau. Mục đích của tác phẩm là cung cấp một khung tư duy và hành động cho thời kỳ các mục tiêu phát triển bền vững được hình thành, thay vì đưa ra một công thức đơn giản áp dụng cho mọi quốc gia. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phát triển bền vững là sự cân bằng đồng thời giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Luận điểm nền tảng của Sachs là phát triển bền vững có 3 chiều không thể tách rời, gồm phát triển kinh tế, hòa nhập xã hội và bền vững môi trường. Một xã hội không thể được gọi là phát triển nếu thu nhập tăng, nhưng phần lớn dân cư vẫn bị loại khỏi giáo dục, y tế hay cơ hội việc làm. Tương tự, tăng trưởng dựa trên việc làm cạn kiệt đất, nước, rừng và khí hậu cũng không thể kéo dài. Cách đặt vấn đề này giúp sách tránh hai cực đoan phổ biến. Một bên cho rằng tăng trưởng kinh tế tự động giải quyết mọi vấn đề. Bên kia coi bảo vệ thiên nhiên là mục tiêu tách biệt với nhu cầu cải thiện đời sống của người nghèo. Sachs lập luận rằng các quyết định thực tế luôn có đánh đổi, nhưng chính sách tốt phải nhận diện và quản lý những đánh đổi đó thay vì phớt lờ chúng. Chẳng hạn, hệ thống năng lượng cần đủ khả năng phục vụ công nghiệp hóa và tiếp cận điện, đồng thời phải giảm phát thải. Vì vậy, phát triển bền vững vừa là một cách phân tích sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các lĩnh vực, vừa là một chuẩn mực đạo đức về trách nhiệm với người đang sống và các thế hệ sau. Khung ba chiều này là sợi chỉ xuyên suốt khi tác giả bàn về nghèo đói, y tế, lương thực, thành phố và biến đổi khí hậu. Thứ hai, nghèo cùng cực và khoảng cách phát triển cần được giải thích bằng điều kiện lịch sử và địa lý. Các chương đầu của sách xem bất bình đẳng toàn cầu không đơn thuần là kết quả của nỗ lực cá nhân hay lựa chọn chính sách trong một giai đoạn ngắn. Sachs khảo sát lịch sử phát triển kinh tế để lý giải vì sao một số nước công nghiệp hóa sớm, còn nhiều nước khác vẫn mắc kẹt trong nghèo đói. Ông nhấn mạnh sự kết hợp giữa địa lý, gánh nặng bệnh tật, khả năng tiếp cận biển và thị trường, công nghệ, lịch sử thuộc địa, chất lượng thể chế và năng lực đầu tư công. Cách tiếp cận này liên quan đến ý tưởng hội tụ và phân kỳ. Hội tụ xảy ra khi các nước có thu nhập thấp bắt kịp nhờ tiếp cận công nghệ, vốn, giáo dục và thị trường. Phân kỳ xảy ra khi các bất lợi ban đầu tự củng cố, ví dụ năng suất thấp làm giảm nguồn thu, rồi nguồn thu thấp khiến đầu tư cho hạ tầng và con người tiếp tục thiếu hụt. Từ đó, Sachs phản đối quan điểm cho rằng chỉ cần thị trường tự vận hành là các nước nghèo sẽ thoát bẫy. Ông coi việc chấm dứt nghèo cùng cực là mục tiêu khả thi nếu có các can thiệp được thiết kế theo bối cảnh như y tế cơ bản, dinh dưỡng, trường học, giao thông, năng lượng và hỗ trợ quốc tế. Điểm quan trọng là hỗ trợ phải tăng năng lực tự phát triển lâu dài, không chỉ xử lý một triệu chứng trước mắt. Thứ ba, ranh giới hành tinh đặt giới hạn vật lý cho mô hình tăng trưởng truyền thống. Sachs đưa khái niệm ranh giới hành tinh vào trung tâm lập luận để cho thấy nền kinh tế không vận hành bên ngoài tự nhiên. Khái niệm này chỉ các ngưỡng an toàn của những hệ thống trái đất, nơi áp lực do con người gây ra, có thể dẫn đến biến đổi lớn, khó đảo ngược. Trong sách, biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, sử dụng đất, nguồn nước, ô nhiễm và hệ thống lương thực đều được xem là những mặt liên kết của cùng một vấn đề. Ý nghĩa của khung này không phải là phủ nhận tăng trưởng mà là thay đổi tiêu chuẩn đánh giá tăng trưởng. Nếu một quốc gia tăng sản lượng bằng cách chuyển chi phí ô nhiễm, mất rừng hoặc rủi ro khí hậu sang cộng đồng khác và thế hệ sau, con số thu nhập hiện tại không phản ánh đầy đủ cái giá phải trả. Sachs đặc biệt nhấn mạnh năng lượng và lương thực vì đây là hai hệ thống vừa thiết yếu cho đời sống, vừa tạo áp lực lớn lên môi trường. Một quá trình chuyển đổi khả thi đòi hỏi hiệu quả năng lượng cao hơn, nguồn năng lượng ít carbon hơn, quản lý đất hợp lý và bảo vệ các dịch vụ hệ sinh thái. Lập luận này cũng làm rõ vì sao giải pháp không thể chỉ nằm ở lựa chọn tiêu dùng cá nhân. Cần có hạ tầng, quy định, đầu tư nghiên cứu và phối hợp quốc tế để hướng các thị trường vào những giới hạn sinh thái cần thiết. Thứ tư, hòa nhập xã hội bắt đầu từ giáo dục, y tế, dinh dưỡng và an ninh lương thực. Một phần quan trọng của The Age of Sustainable Development tập trung vào các nền tảng xã hội, tạo nên năng lực phát triển của con người. Sắc bàn riêng về giáo dục cho mọi người, y tế cho mọi người và an ninh lương thực, bởi đây không phải các khoản chi phụ trợ sau khi nền kinh tế đã giàu lên. Chúng là điều kiện để năng suất tăng, để trẻ em có cơ hội thoát nghèo và để xã hội có thể thích nghi trước biến động. Giáo dục giúp cá nhân tiếp cận kỹ năng và công nghệ, đồng thời nâng cao khả năng tham gia vào đời sống cộng, y tế dự phòng, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, cùng kiểm soát các bệnh truyền nhiễm, giúp tránh việc bệnh tật kéo cả gia đình xuống nghèo đói. An ninh lương thực liên quan không chỉ đến lượng thực phẩm mà còn đến dinh dưỡng, năng suất nông nghiệp, khả năng chống chịu với khí hậu và sinh kế nông thôn. Sachs liên kết các chủ đề này với tinh thần của các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, nơi thế giới đã xác định các ưu tiên như giảm nghèo, phổ cập tiểu học, bình đẳng giới, giảm tử vong trẻ em và chống dịch bệnh. Sách ghi nhận tiến bộ đã có, nhưng cũng chỉ ra rằng kết quả không đồng đều. Do đó, hòa nhập xã hội phải được theo dõi bằng các chỉ số cụ thể và được đưa vào chính sách quốc gia, thay vì chỉ được coi là một lời hứa đạo đức chung chung. Cuối cùng, mục tiêu phát triển bền vững đòi hỏi quản trị đa cấp và giải pháp theo từng bối cảnh. Chương kết về mục tiêu phát triển bền vững cho thấy Sachs xem hợp tác quốc tế là cần thiết, nhưng không đồng nghĩa với một mô hình quản lý tập trung áp dụng giống nhau ở mọi nơi. Các mục tiêu toàn cầu có vai trò tạo ngôn ngữ chung, xác định ưu tiên, đo lường tiến bộ và khuyến khích các chính phủ chịu trách nhiệm trước cam kết công khai. Tuy vậy, việc thực hiện phải diễn ra qua các quyết định cụ thể ở địa phương, quốc gia, doanh nghiệp, trường học, hệ thống y tế và cộng đồng. Một thành phố cần ưu tiên giao thông, nhà ở và khả năng chống chịu khác với một vùng nông thôn phụ thuộc vào nông nghiệp. Một nước nghèo có thể cần đầu tư cơ bản vào điện, đường, y tế và giáo dục, trong khi nước thu nhập cao phải giảm dấu chân sinh thái tiêu dùng và phát thải cao hơn. Sachs vì thế khuyến khích người đọc chấp nhận tính phức tạp thay vì tìm kiếm giải pháp duy nhất. Quản trị tốt trong khung sách bao gồm năng lực nhà nước, dữ liệu đáng tin cậy, tài chính phù hợp, minh bạch, khoa học và sự tham gia của xã hội. Điểm mạnh của cách tiếp cận này là kết nối kiến thức khoa học với hành động chính sách. Điểm khó là nó phụ thuộc nhiều vào ý chí chính trị, lợi ích của các nhà lãnh đạo và khả năng phối hợp khi các bên phải chia sẻ chi phí trước mắt để đổi lấy lợi ích dài hạn. Kết luận, The Age of Sustainable Development phù hợp với sinh viên kinh tế, quan hệ quốc tế, môi trường, quy hoạch và chính sách công, cũng như độc giả muốn có một bản đồ tổng quan về các thách thức phát triển toàn cầu. Người làm trong khu vực công, tổ chức xã hội, giáo dục, y tế hoặc doanh nghiệp cũng có thể dùng cuốn sách để hiểu rõ hơn vì sao các quyết định trong lĩnh vực của mình liên quan đến nghèo đói, bất bình đẳng và áp lực sinh thái. Lợi ích thực tế của sách nằm ở khả năng nối các chủ đề thường bị tách rời. Độc giả không chỉ thấy biến đổi khí hậu là vấn đề môi trường hay giáo dục là vấn đề xã hội, mà thấy các hệ thống này tác động qua lại trong lựa chọn phát triển. Về mặt trí tuệ, tác phẩm cung cấp ngôn ngữ hữu ích để đánh giá các tuyên bố về tăng trưởng, công bằng và trách nhiệm liên thế hệ. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ tập trung vào khí hậu, viện trợ phát triển hoặc kinh tế học, Sachs trình bày một khung rộng hơn, kết hợp lịch sử phát triển, khoa học hệ thống trái đất, mục tiêu xã hội và quản trị toàn cầu. Sách cũng nổi bật vì gắn phân tích với chương trình mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và mục tiêu phát triển bền vững. Dù quy mô bao quát khiến một số vấn đề chính trị phức tạp chưa được đào sâu tương xứng, đây vẫn là một tài liệu nền tảng rõ ràng và nhiều dữ liệu cho người cần hiểu bức tranh lớn trước khi đi vào chuyên môn hẹp. Nếu bạn muốn ủng hộ Jeffrey D. Sachs, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!